niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói tiếp về sự đóng góp của cha Yves Conga đối với Vatican II. Tiếp theo đó là các tiết mục, một góc nhìn, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 20, câu 27 đến câu 40. Có mấy người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Đức Giê-xu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Đức Giê-xu: "Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta điều luật này. Nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. Vậy nhà kia có 7 anh em trai. Người anh cả lấy vợ, nhưng chưa có con thì đã chết. Người thứ hai, rồi người thứ ba đã lấy người vợ quá ấy. Cứ như vậy, 7 anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai? Vì cả 7 đều đã lấy nàng làm vợ." Đức Giê-xu đáp: "Còn cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ, cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Mô-sê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac và Thiên Chúa của tổ phụ Jacob. Mà người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với người, tất cả đều đang sống." Bấy giờ, có mấy người thuộc nhóm kinh sư lên tiếng nói: "Thưa Thầy, Thầy nói hay lắm." Thế là họ không dám chất vấn người điều gì nữa. Quý vị và các bạn thân mến! Nhóm Sa Đốc là một trong 3 nhóm lớn của người Do Thái thời Chúa Giê-xu. Nhóm này không tin là có sự sống lại. Để đả phá vấn đề sống lại, nhóm này đã dựa vào luật Mô-sê. Theo luật Mô-sê, nếu người anh lấy vợ khi chết đi mà chưa có con, thì người em phải lấy vợ của anh mình. Vậy người anh cả của 7 anh em một nhà kia lấy vợ, nhưng khi chưa có con thì anh chết, em kế anh lấy người vợ của anh mình, rồi người này cũng chết, và cứ lần lượt như thế cho đến người em cuối cùng, sau cùng người đàn bà kia cũng chết. Vấn đề đặt ra là, như thế khi sống lại, người đàn bà kia sẽ là vợ của người nào trong 7 anh em đó? Khi đặt vấn đề như thế với Chúa Giê-xu, nhóm này đắc ý lắm, vì họ nghĩ rằng thế nào họ cũng dồn Chúa Giêsu vào thế bí. Thế nhưng họ đã lầm, vì Chúa Giêsu đã thản nhiên trả lời cho họ rằng: còn cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết thì không cưới vợ, cũng chẳng lấy chồng. Câu trả lời trên đây của Chúa Giêsu hàm ý rằng, trong hiện tại thì hôn nhân là điều thông thường và cần thiết để bảo vệ nòi giống, đúng như mệnh lệnh của Chúa là hãy sinh sản đầy mặt đất. Nhưng trong tương lai, đối với những người được xét là xứng đáng dự phần vào đời sau, thì không còn có vấn đề dựng vợ gả chồng nữa. Lý do là vì, trong thế giới đó, người ta không chết nữa. Do đó, việc bảo vệ nòi giống không còn được đặt ra nữa, và vì thế không cần đến hôn nhân nữa. Thánh Phaolô khi nói đến vấn đề hôn nhân, đã sánh ví hôn nhân với cái hiện tại chóng qua. Còn người sống trinh khiết, sống đời độc thân vì nước trời, là tự tách mình ra khỏi hiện tại này để sống thân phận của người trên thiên đàng. Như vậy, sống trinh khiết, sống độc thân vì nước trời, là một lời nhắc nhở cho mọi người về sự hiện hữu của một thế giới tương lai là thiên đàng. Hãy cầu xin cho tất cả những ai đã chọn lựa nếp sống thiên đàng ngay ở trần gian này, có đủ sức can đảm để sống cuộc sống ấy, hầu không làm giảm giá trị của việc minh chứng sự hiện hữu của một cuộc sống mới mà Chúa Giêsu đã tiên đoán là trong cuộc sống đó sẽ không còn dựng vợ gả chồng nữa. Amen.
Con nay thuộc về Chúa, Chúa nay thuộc về con. Mũi tên nào say đắm, bắn chúng con tim hồng. Để từ nay con sống là nắng cho tình yêu, và dẫu cho con chết.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Philippines. Giáo hội và người dân Philippines cảm ơn anh chị em công giáo khắp thế giới. Như tin đã đưa, ngay sau khi được tin siêu bão Haiyan tàn phá nặng nề miền Trung Philippines, Hội đồng Giám mục Việt Nam và Caritas Việt Nam đã nhanh chóng bày tỏ sự hiệp thông cầu nguyện và trợ giúp các nạn nhân thiên tai qua thư hiệp thông và tiền cứu trợ gửi đến Hội đồng Giám mục Philippines. Bài viết: Hội đồng Giám mục các nước hiệp thông cầu nguyện và gửi tặng phẩm đến các nạn nhân bão Yolanda của nhà báo Janden Puxion đăng trên trang tin điện tử của Hội đồng Giám mục Philippines ngày 18 tháng 11 vừa qua đã cảm kích nhắc đến nghĩa cử huynh đệ của các hội đồng giám mục tại nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt của Việt Nam, đã rất sớm bày tỏ sự hiệp thông huynh đệ của hai giáo hội tại vùng Đông Nam Á. Sau đây là một đoạn trích từ bài viết của phóng viên Janden Puxion. Khi gửi thư đến Hội đồng Giám mục Philippines, quý đức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục đã nói lên nỗi đau buồn trước sự tàn phá do bão gây ra tại miền Trung Philippines, đồng thời ủy lạo mọi người Philippines bằng lời cầu nguyện và sự liên kết của các ngài. Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Độc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã viết thư gửi Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines. Chúng tôi hết sức đau buồn khi lại nghe tin sau trận bão Nari và động đất xảy ra vài tuần trước đây, thì bây giờ trận siêu bão Yolanda đã tấn công và tàn phá nhiều thành phố thuộc miền Trung Philippines. Cộng đoàn Dân Chúa tại Việt Nam xin được hiệp thông với Đức Cha trong tuần Cửu Nhật cầu nguyện cho những nạn nhân đã qua đời và gia đình của họ. Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng đã bày tỏ mối liên kết chân thành với các nạn nhân thiên tai qua tặng phẩm 50.000 Mỹ Kim do Caritas Việt Nam gửi đến Caritas Manila. Đức Tổng Giám mục Phaolô viết tiếp, nhân danh các giám mục trong Hội đồng Giám mục Việt Nam và các tín hữu, hiệp cùng với lời cầu nguyện của đông đảo mọi người khắp thế giới, chúng tôi xin phó thác các nạn nhân trong bàn tay thương xót của Thiên Chúa và gửi lời chia buồn đến những người dân Philippines đã chịu ảnh hưởng nặng nề của trận bão. Hội đồng Giám mục Nam Phi cũng đã gửi đến Hội đồng Giám mục Philippines lời hứa cầu nguyện cho người dân Philippines trong lúc khó khăn này, đang phải đối phó với thử thách nặng nề. Đức Tổng Giám mục Stephen Frislin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Phi, viết, chúng tôi sẽ kêu gọi toàn thể tín hữu Công giáo tại các quốc gia chúng tôi như Botswana, Nam Phi và Swaziland cầu nguyện cho anh chị em và cùng liên kết với anh chị em đang chịu những tác động nặng nề của trận bão và đang đối phó với thảm họa. Đức Tổng Giám mục Frislin viết tiếp, rõ ràng sau khi đã giải quyết được những nhu cầu tức thời, còn cả một quá trình lâu dài và gian khổ để tái thiết không chỉ cơ sở hạ tầng, mà còn là cuộc sống của người dân, những người phải giải quyết mọi sự đã xảy đến với họ. Chúng tôi biết rằng người dân Philippines sẽ phải đối phó với thử thách bằng lòng can đảm và sự quyết tâm. Các đức giám mục Đức cũng đã chân thành chia buồn với gia đình các nạn nhân, những người bị thương, đồng thời chia buồn với toàn thể giáo hội Philippines. Đức Tổng Giám mục Robert Zolik, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức viết, tôi đã viết thư cho anh chị em Công giáo Đức và xin mọi người cầu nguyện cũng như giúp đỡ cụ thể cho những người sống sót sau trận bão đang rất cần nhận được tình liên kết của cộng đồng quốc tế. Xin Đức Cha biết cho là các tổ chức cứu trợ của giáo hội chúng tôi sẽ làm hết sức mình để giúp những người sống trong vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai được bớt đi những khó khăn. Các giám mục Canada hiệp nhất với Đức Thánh Cha Francisco đã đưa ra lời mời gọi mọi người cùng thinh lặng và cầu nguyện chung cho những người đã thiệt mạng, cũng như những người hiện đang sống trong đau khổ. Đức Cha Paul André Durocher, Tổng giám mục Gatineau, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada viết, với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada, tôi nhân danh toàn thể Giám mục Canada, xin tất cả anh chị em Philippines biết cho là chúng tôi luôn nhớ cầu nguyện cho anh chị em đang phải sống trong tình trạng khẩn cấp này. Chúng tôi hiệp thông với mọi người đang tham gia cuộc cứu trợ khẩn cấp và các tình nguyện viên đang tham gia công cuộc trợ giúp những ai đang lâm cảnh thiếu thốn, những người bị thương, những ai mất hết nhà cửa, mất người thân. Chúng tôi xin liên kết với tất cả anh chị em đang tham gia công tác cấp cứu với lòng quảng đại và từ tâm, phục vụ những nhu cầu mục vụ lớn lao của đồng bào mình. Như anh chị em biết, nhiều người trong các gia đình và bạn bè của anh chị em hiện sinh sống tại Canada. Những anh chị em này đang hết sức đau khổ, nhất là lúc đợi chờ tin tức những người thân yêu ở quê nhà. Chúng tôi cũng không quên những anh chị em đó và hứa sẽ dành cho họ sự quan tâm chăm sóc và thăm viếng. Như đã biết, Yolanda, tên quốc tế là Haiyan, là cơn bão có mức độ tàn phá kỷ lục thứ hai trong lịch sử đất nước Philippines. Tin giáo phận Phát Diệm Việt Nam. Linh mục đoàn giáo phận Phát Diệm tĩnh tâm năm 2013. Trong các ngày từ 11 đến 16 tháng 11 vừa qua, Linh Mục Đoàn Giáo Phận Phát Diệm đã cùng nhau tham dự kỳ tĩnh tâm năm tại Tòa Giám mục Giáo Phận. Trong số 76 cha của Giáo Phận, có 64 cha tham dự kỳ tĩnh tâm này. Số còn lại là các cha đang nghỉ hưu, hoặc sức khỏe yếu, hoặc đi du học. Năm nay, Đức Cha Giáo Phận đã mời Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục phụ tá Giáo Phận Xuân Lộc, và là giám đốc Đại chúng viện Xuân Lộc giảng phòng cho kỳ tĩnh tâm. Để không ảnh hưởng đến bầu khí thinh lặng, suy gẫm và cầu nguyện của những ngày tĩnh tâm, ngày đầu tiên, Linh Mục Đoàn cùng với Đức Cha Giáo Phận đã dành trọn vẹn để trao đổi, thảo luận về một vụ. Lần lượt, 14 trưởng ban trong cơ cấu giáo phận trình bày những hoạt động trong năm vừa qua, phương hướng mục vụ cho năm 2014. Qua bản báo cáo của các ban, có thể thấy rằng các hoạt động mục vụ của giáo phận vẫn đang tiến triển tích cực. Trong năm Đức Tin, giáo phận chú ý mục vụ xoay quanh chiều kích hiệp thông của giáo hội, chú trọng đặc biệt đến công tác bồi dưỡng và đào tạo nhân sự cho toàn giáo phận, nên năm vừa qua, giáo phận đã mở các khóa huấn luyện, các ngày cử hành đức tin tại tòa giám mục hoặc tại các giáo xứ trung tâm của giáo phận dành cho các ban, các giới như ban chấp hành các giáo xứ, giáo họ, thừa tác viên thánh thể, gia trưởng, hiền mẫu, giới trẻ, thiếu nhi ca đoàn, ban kèn trống. Tổ chức gặp mặt anh chị em di dân phát diệm tại Sài Gòn, củng cố quy chế tiểu chúng viện của giáo phận, tổ chức tọa đàm về quần thể công trình nhà thờ phát diệm của cha Trần Lục. Công tác dạy giáo lý tại các giáo xứ cũng được chú trọng đặc biệt. Chính các cha xứ là người dạy giáo lý trước hoặc sau thánh lễ ngày Chủ nhật, với lộ trình 4 năm dựa trên bản tuất yếu giáo lý giáo hội công giáo của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Việc dạy giáo lý còn được quan tâm hơn qua việc huấn luyện và thành lập sứ đoàn thiếu nhi thánh thể nơi các giáo xứ, tiến đến thành lập liên đoàn trong toàn giáo phận. Đây là các hoạt động nhằm củng cố đức tin và nâng cao khả năng công tác tông đồ và mục vụ của các thành phần dân chúa trong giáo phận. Đi đôi với công tác củng cố đức tin là tinh thần bác ái, được thể hiện cụ thể qua việc làm bác ái, thăm hỏi, chia sẻ tinh thần và vật chất với những người có hoàn cảnh khó khăn, đau ốm, bệnh tật, thành lập các nhóm bảo vệ sự sống v.v. Việc tu sửa và xây dựng các nhà thờ và công trình thờ tự đã xuống cấp cũng được toàn giáo phận chú trọng. Tuy nhiên, nhận định của các ban cũng cho thấy còn nhiều điểm hạn chế trong công tác mục vụ. Điểm hạn chế chính yếu là còn thiếu nhân sự cũng như khả năng chuyên môn trong các ban để có thể thực hiện một cách phong phú hơn. Trong tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết tông đồ, các cha đã đóng góp những ý kiến rất thiết thực cho các ban trong buổi hội thảo này. Đức Cha Giáo Phận cùng với Linh Mục Đoàn cũng đã thống nhất đưa ra phương hướng mục vụ cho năm 2014 với chủ đề chung của Giáo hội Việt Nam, phúc âm hóa gia đình, và hướng tới Đại hội Giới Trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ 12, được tổ chức tại Giáo phận Phát Diệm. Cụ thể, toàn giáo phận tiếp tục những hoạt động đào tạo nhân sự và công việc bác ái, cổ võ đọc và sống lời Chúa trong mỗi gia đình, đồng thời tổ chức các buổi gặp gỡ, đón thánh giá giới trẻ vòng quanh các giáo xứ trong giáo phận. Kết thúc ngày thảo luận mục vụ, các cha bước vào tuần tĩnh tâm với giờ chầu và giảng khai mạc lúc 19 giờ ngày 12 tháng 11 của Đức Cha Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc. Đề tài được Đức Cha giảng phòng chia sẻ trong kỳ tĩnh tâm này là: Con hãy khơi dậy sống động trong con ơn sủng của Chúa, trích từ thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ, gửi cho đồ đệ Timôthêô, chương 1, câu 6. Một đề tài xem ra không mới, nhưng chính sự xác tín của Ngài, cùng với kinh nghiệm thiêng liêng, kinh nghiệm mục vụ và cách thức trình bày, đã giúp tất cả các cha cảm nghiệm được những ơn ích thiêng liêng trong sứ vụ linh mục của mình. Dựa vào hành trình ơn gọi sứ vụ của các môn đệ trong phúc âm theo Thánh Marco, Đức Cha đã phân tích và gợi mở những điều thật ý nghĩa và hết sức nền tảng của đời sống linh mục. Nhờ suy niệm và trình bày, nói theo nhận xét của Đức Cha Giuse giáo phận phát diệm về các bài giảng của Đức Cha giảng phòng là vừa sâu vừa sắc. Sâu vì nó đi vào tận cõi lòng của người nghe, sắc vì nó rất chi tiết và tế nhị, nhưng đánh động vào tâm tưởng, thái độ của đời sống linh mục, đã giúp cho các linh mục thêm một lần suy nghĩ và định vị lại đời sống của mình theo đúng mẫu gương Chúa Giêsu linh mục. Lược đồ giảng phòng của Đức Cha đã được ghi nhớ rất dễ dàng, bao gồm ba sứ mệnh của tông đồ là nhận thức nước Thiên Chúa, sám hối, tin vào tin mừng. Cùng với những bài giảng của Đức Cha Phụ Tá Xuân Lộc là những gợi ý xét mình của Đức Cha Giuse giáo phận trong ba ngày liên tiếp. Những gợi ý này giúp các cha lãnh nhận bí tích giao hòa được đầy đủ ý nghĩa và ân thiên. Các buổi tĩnh tâm được phân chia thời gian thích hợp, từ thánh lễ đến các giờ kinh, giờ nghe giảng, giờ suy gẫm, giờ chầu thánh thể, và các sinh hoạt khác, đã tạo nên hiệu quả tích cực cho các cha tham dự. Kỳ tĩnh tâm kết thúc với thánh lễ đồng tế trọng thể vào sáng ngày 16 tháng 11 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa phát diệm. Tin Roma. Bài phỏng vấn Đức Thánh Cha với tờ Repubblica được gỡ bỏ khỏi trang web của Vatican. Bài phỏng vấn với Đức Giáo Hoàng Francisco của nhật báo La Repubblica của Ý đã được gỡ bỏ khỏi trang web của Vatican. Trong thời gian qua, bài phỏng vấn này đã gây ra nhiều tranh cãi. Cuộc phỏng vấn đã được thực hiện bởi người sáng lập ra tờ La Repubblica là ông Eugenio Scalfari, là một người vô thần. Theo bản văn bằng tiếng Ý của tờ báo này, có bốn điểm chính trong bài phỏng vấn. Thứ nhất, Eugenio Scalfari nói rằng Đức Giáo Hoàng đã tỏ ra không quan tâm đến việc hoán cải nhà báo vô thần này. Thứ hai, Đức Thánh Cha nói rằng hiện tượng thất nghiệp trong thanh niên là vấn đề nghiêm trọng nhất trên thế giới. Thứ ba, đối với một người không phải là tín hữu, lương tâm là đủ để hướng dẫn suy nghĩ và cách hành xử. Cuối cùng, Đức Giáo Hoàng đã chỉ trích gay gắt một thái độ đang rất thịnh hành tại Vatican. Cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Vatican, nói với các phóng viên rằng, quyết định gỡ bỏ khỏi trang web của Vatican bài phỏng vấn này không phải là một quyết định của Đức Thánh Cha Francisco, nhưng là một trong những quyết định của Đức Tổng Giám mục Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, sau khi Ngài chính thức bắt đầu công việc tại Vatican hôm 16 tháng 11 vừa qua. Lý do chủ yếu là vì những lời nói của Đức Giáo Hoàng không được tường trình chính xác và không thích hợp để đăng tải một văn bản không chính xác, và có thể gây ra nhiều ngộ nhận như thế trên trang web của Vatican. Thực tế là ông Eugenio Scalfari đã không ghi chép hay thu âm trong suốt cuộc trò chuyện với Đức Thánh Cha, và những nhận xét được cho là của Đức Giáo Hoàng thực ra chỉ là những lời ông ta nhớ mang máng trong đầu.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói tiếp về sự đóng góp của cha Yves Conga đối với Vatican II do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ nói tiếp về sự đóng góp của cha Ivo Conga đối với Vatican Đệ Nhị. Cụ thể là sự đóng góp của ngài đối với văn kiện Gaudium et Spes. Thực ra, cha Conga không hoàn toàn hài lòng với bản văn Presbyterorum Ordinis. Ngài muốn nói nhiều hơn nữa, tuy nhiên, thời gian không còn bao nhiêu, trong khi hiến chế Gaudium et Spes cần phải được hoàn thành trước khi Vatican Đệ Nhị bế mạc. Vào năm 1963, Gaudium et Spes được gọi là sơ đồ thứ 17. Người ta vốn coi sơ đồ này như để đáp ứng lời kêu gọi của Đức Hồng Y, Sunens, muốn có cuộc cải tổ giáo hội cả trong lẫn ngoài. Nó bao gồm nhiều chủ đề thuộc nhiều phạm vi khác nhau, như trật tự luân lý, trật tự xã hội, cộng đồng các dân tộc, tông đồ giáo dân. Thành thử điều hợp lý là ủy thác sơ đồ này cho một ủy ban hỗn hợp gồm ủy ban tín lý và ủy ban tông đồ giáo dân. Có điều, ủy ban hỗn hợp này ít khi họp bàn, thành thử sơ đồ xem ra như chậm chân tại chỗ khá lâu. Người muốn thêm điều này, như kiểm soát sinh sản hay hòa bình, người muốn bớt điều kia. Tuy nhiên, sự ra đời của thông điệp Pacem in Terris của Đức Gioan 23 vào ngày 11 tháng 4 năm 1963 đã là một thúc đẩy lớn đối với sơ đồ thứ 17. Trong suốt tháng 4 và tháng 5, tại Mỹ, rất nhiều phiên họp đã được tổ chức để lên khung lại cho sơ đồ. Và sau cùng, người ta nghĩ sơ đồ trên có thể mang ra trình bày cho ủy ban hỗn hợp. Tuy nhiên, một số người như Carner lại không nghĩ thế. Họ cho rằng bản văn thiếu nhiều điều chủ yếu. Chính vì thế, cha Conga được thịnh ý, đặc biệt về lời dẫn nhập và chương thứ nhất. Bản văn vì thế đã được sửa đổi, ít còn giống với bản nguyên thủy. Đến cuối tháng 9 năm đó thì bản văn được đúc kết, nhưng rồi vì một số người qua đời và vì có những chỗ bất đồng giữa các thần học gia Đức, Pháp và Mỹ, nên nó lại bị để nằm một chỗ. Trong khi ấy, một nhóm tại Zurich, nặng về ưu tư xã hội, đã họp nhau để hoàn tất sơ đồ và trình bày bản văn vào tháng 2 năm 1964. Chính tại đây, lời mở đầu nổi danh vui mừng và hy vọng, u sầu và lo lắng của con người ngày nay, nhất là của người nghèo và những ai đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, u sầu và lo lắng của các môn đệ Chúa Kitô, đã được cho vào bản văn. Tuy nhiên, phiên họp ngày 3 tháng 4 năm 1964 của Ủy ban hỗn hợp đã xem xét bản văn, đã không đem lại kết quả gì, khiến cha Conga hết sức thất vọng. Ủy ban họp lại vào ngày 5 tháng 6 và ngày 26 tháng 6. Sơ đồ được đổi tên từ 17 thành 18. Cuối tháng 8, người ta lại chú ý tới sơ đồ vì một lý do khác, đó là càng ngày càng có ý nghĩ cho rằng quả là một gương mẫu lớn nếu giáo hội không nói gì tới mối liên hệ của mình với thế giới ngày nay, ngoài việc nêu ra một vài lời tổng quát có tính lịch sự xã giao. Chính Đức Tân Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục cũng nghĩ như thế. Cha Conga lại được mời để duyệt lại bản văn của sơ đồ thứ 18. Cả lần duyệt xét này cũng không làm cha Conga hoàn toàn hài lòng. Ngài cảm thấy sơ đồ như thiếu hẳn một hướng đi tổng quát. Theo ngài, nó phải có tính Kitô học và thánh kinh học nhiều hơn. Vả lại, một số ý tưởng của nó có hơi mị dân và ngây thơ về kinh tế. Hơn nữa, sơ đồ nặng về công thức, về chương trình, mà thiếu một nền linh đạo làm nền. Nó cũng quá dài nữa. Trong suốt diễn biến của sơ đồ thứ 17-18, đã có một tranh luận về việc phải đặt nặng giá trị thần học nào cho bản văn sau cùng. Nhiều người muốn bản văn ở bình diện một bài giảng của các giám mục dành cho thế giới hiện đại, chứ không hẳn một tuyên bố có tính trói buộc của giáo hội. Sau nhiều cuộc tranh luận thật lâu, hình thức hiến chế mục vụ mới được coi là ý định tối hậu của các nghị phụ. Tuy nhiên, phần đầu của bản văn vẫn có tính tín lý, phần hai mới có tính mục vụ. Chiều hướng này phản ánh chủ trương xưa nay của cha Công Gia là mọi nền thần học phải có tính mục vụ, tác động lên đời sống người ta, bất luận là công giáo, là người có tín ngưỡng hay không. Trong khi chờ đợi sơ đồ thứ 18 được hoàn tất, cha Công Gia giúp soạn thảo một số văn kiện khác, trong đó có văn kiện về linh mục, lời dẫn nhập của tuyên ngôn về tự do tôn giáo. Sơ đồ thứ 18 nằm chờ sự nhất trí của các giám mục Pháp và Đức. Ngày 11 tháng 10, Đức Hồng Y Felici cho cha Công Gia hay bản văn sơ đồ thứ 18 phải được đệ trình cho Ủy ban Hỗn Hợp hạn chót là ngày 10 tháng 11. Sau khi Ủy ban Hỗn Hợp duyệt xét, việc soạn thảo bản văn cuối cùng vẫn không đơn giản, vì phải tích nhập rất nhiều mô đi của các giám mục mà không làm mất hướng đi chính của nó. Phần lớn các mô đi này liên quan đến vấn đề kiểm soát sinh sản và bom đạn. Sơ đồ được đem ra đầu phiếu ở công đồng và trở thành cố định vào ngày chót, tức là ngày 7 tháng 12 năm 1965, và được công bố dưới tên là Hiến chế mục vụ về giáo hội trong thế giới ngày nay, mà thói quen ta hay gọi là Gaudium et Spes, vui mừng và hy vọng. Thực ra, toàn bộ 16 văn kiện của Vatican đệ nhị đều nhằm để nói về thế giới hiện đại, nhưng Gaudium et Spes quả nói với nó một cách trực diện và tha thiết nhất. Có người nhận định rằng, cha Công Gia là chuyên viên người Pháp, đóng góp nhiều nhất vào công trình soạn thảo các bản văn cho Vatican đệ nhị. Và khác với nhiều người, cha nhìn nhận có cuộc khủng hoảng tiếp theo công đồng này, nhưng cha cho rằng công đồng không sản sinh ra các cuộc khủng hoảng ấy. Cuộc khủng hoảng này tùy thuộc các nguyên cớ diễn ra sau Vatican đệ nhị, được Vatican đệ nhị tiên đoán hơn là kích thích. Trong khi ấy, cha nhấn mạnh tới các thành quả tích cực của nó, mang sinh khí lại cho các giáo hội địa phương, triển khai các đặc sủng và thừa tác vụ, làm chín mùi dần các cố gắng đại kết, chấn thần khắp mọi nơi vì con người. Và cha trích dẫn châm ngôn của người Trung Hoa là một cây đổ, người ta nghe thấy tiếng động, một cánh rừng mọc, không ai nghe thấy gì. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về sự đóng góp của cha Yves Công Gia đối với Vatican đệ nhị, cụ thể là qua hiến chế Gaudium et Spes do Vũ Văn An tổng hợp. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Một Góc Nhìn hôm nay tiếp tục chia sẻ về sự hiện diện của Chúa bên cạnh con người. Lòng khao khát Chúa của nhân loại không có nghĩa gì khi sánh với lòng Chúa khao khát nhân loại. Chúa không bao giờ thất hứa trong những cuộc ước hẹn với con người, khi chính Chúa sắp đặt những lần ước hẹn đó. Một linh mục dòng khổ tu đã nói, chỉ chận đứng cái xe lại thôi, chưa đủ. Cần phải làm thế nào cho động cơ đang quay hết tốc lực bên trong ngừng lại? Cái động cơ ái nái lo âu còn đang xả hết tốc lực trong người của ta, nó phải bắt đầu chậm bớt lại, dịu hẳn đi, để khởi đầu quay theo một nhịp điệu khác. Ta cần đặt bước chân vào những dấu chân khác, đặt ý chí vào trong một ý chí khác, phải có đủ khả năng để bắt cái máy của ta chạy theo nhịp điệu chậm, bình tĩnh, mạnh mẽ, liên tục của ý muốn Thiên Chúa. Bao giờ chúng ta còn dao động, còn quay cuồng vì các vấn đề và quyền lợi riêng tư, thì chúng ta còn đi bên ngoài tầm tay của Thiên Chúa. Cần nhiều ngày tĩnh tâm để có thể khởi sự sống trong người, sống bởi người. Phải trở nên như đèn đồng cho động cơ của mình chậm bớt lại, để một nguồn động lực khác mà chúng ta không biết phát khởi nơi chúng ta. Nếu ta quá chăm chú đến các câu hỏi của mình, ta sẽ không thể nghe những câu trả lời của Chúa được. Những câu trả lời của Chúa thật kỳ diệu, không bao giờ có những câu trả lời như ta chờ đợi. Chúng ta bước đi hỗn hển dưới một gánh nặng to lớn. Nhưng nào có ai bắt ép chúng ta đã giành lấy để gánh nó. Đối với chúng ta, Chúa cần phải trở thành Chúa, người phải chiếm lại địa vị và quyền lợi của người. Như thế lúc đó, ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng lạ thường. Ta sẽ cố gắng nhớ lại và tự hỏi tại sao lúc trước ta chỉ cho là quan trọng những việc gì của ta. Một con người mà ngày nay ta tự thấy vô nghĩa sánh với người kia. Chỉ khi nào ta đã trút gánh nặng của mình, ta sẽ thấy nó nhẹ nhàng, có thể mang được và ta có đủ tất cả điều kiện để gánh lấy. Đối với chúng ta, Chúa phải trở thành Chúa, nghĩa là chúng ta phải để cho Chúa trở lại nguyên bản chất của Chúa đối với chúng ta, là yêu thương, ân cần, mời gọi, chia sẻ. Nghĩa là chúng ta phải để cho Chúa tỏ cho chúng ta bộ mặt thực của Ngài. Mỗi ngày là mỗi lần người kêu gọi chúng ta tiến đến khám phá người trong huy hoàng, trong vinh quang. Trên núi Ta-bo, Chúa không biến hình, không thay đổi. Không phải người đã đổi khác. Khi người sống giữa các tông đồ, ánh sáng siêu nhiên kia vẫn chiếu sáng từ nơi dung nhan người, nhưng mắt các tông đồ không thể thấy được thực chất của người. Một ngày kia, các tông đồ theo Chúa lên nơi thanh vắng. Họ đã theo Chúa lên một ngọn núi yên tĩnh, xa cách đám đông, xa nơi mà họ thường tỏ vẻ quan trọng, bận rộn, vội vã, quyền thế. Còn nơi kia, trên chót núi, yên lặng, dần dần tâm hồn họ lắng dịu, cái nhìn của họ trong sạch, thấu đáo hơn. Bây giờ, họ mới để ý đến Chúa Giêsu, mới nghĩ đến một mình Chúa, dễ dàng nhận ảnh hưởng của người. Rồi mắt họ mở ra, họ nhận thấy thực chất của Chúa, đứng vững hằng như thế ở giữa họ từ bao lâu rồi. Gương mặt của người chiếu sáng, đến nỗi chưa bao giờ ta cảm thấy sức quyến rũ như thế, và lúc đó ta cũng sẽ kêu lên như bao người khác trước ta: Lạy Chúa, ở đây tốt lắm, ước chi con vẫn mãi thế này không thay đổi. Xin Chúa cho con dựng lều nơi đây để ở lại với Chúa luôn mãi. Sau cùng ta đã nhận ra sự có mặt của Chúa hằng ẩn náu giữa chúng ta từ muôn thuở mà ta đã không để ý đến. Giữa các ông có một người mà các ông không biết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong chương 8 hiến chế về giáo hội Lumen Gentium, Công đồng Trung Vatican II đã cô đọng giáo lý về Đức Maria và vai trò của mẹ trong lịch sử cứu rỗi. Liên quan tới các nội dung giáo lý, Công đồng chỉ hạn chế trong việc công bố các yếu tố nòng cốt đã được đào sâu một cách kỹ lưỡng và được coi như là chung cho đức tin của giáo hội. Ngoài ra, Công đồng đề nghị các xác định thần học và phương pháp học đích thật liên quan tới đề tài Đức Maria là đấng trung gian. Đối với từ vựng, chương 8 của hiến chế về giáo hội bỏ các tước hiệu thường được gán cho Đức Maria như đấng trung gian, đấng đồng công cứu chuộc, cũng như các từ trung gian và đồng cứu chuộc, như được hiểu và sử dụng trong suy tư thần học thời tiền công đồng. Thay vào đó, tài liệu công đồng thích dùng các tước hiệu như nữ tỳ của Chúa, con gái Sion, mẹ đấng cứu thế, người cộng tác của đấng cứu độ. Còn công trình của Đức Maria thì được diễn tả như nhiệm vụ hiền mẫu đối với loài người, chức làm mẹ trong chương trình ơn thánh, nhiệm vụ cứu rỗi phụ thuộc. Như thế, các lý do chuyên biệt và có sức thuyết phục đều có tính cách mục vụ và đại kết đã khiến cho công đồng không dùng loại từ vựng thông thường, nhưng đồng thời công đồng cũng lo lắng cống hiến một giáo lý có thể chấp nhận được đối với toàn dân Chúa, với các từ vựng không dẫn đưa tới các lẫn lộn hay sai lạc có thể xảy ra khi các từ vựng ấy bị giải thích không đúng với nội dung của chúng. Liên quan tới giáo lý, tài liệu công đồng đã cống hiến cho đề tài trung gian ba nét phong phú. Thứ nhất là việc chính thức long trọng tuyên bố nhiệm vụ là mẹ của Đức Maria đối với nhân loại. Thứ hai là đề ra các tiêu chuẩn giúp hiểu nhiệm vụ hiền mẫu ấy của mẹ. Và thứ ba là chiều kích mới mẻ trong sứ mệnh trung gian của Đức Maria. Nhiệm vụ là mẹ của Đức Maria đối với loài người đã được chương 8 công bố rõ ràng và lập đi lập lại nhiều lần. Lý do là vì Đức Maria không chỉ là mẹ của Đức Giêsu là đầu giáo hội, mà cũng bởi vì mẹ đã cộng tác với tình bác ái vào việc sinh ra các tín hữu trong giáo hội, và thực sự là mẹ của các chi thể Chúa Kitô. Trong sự cộng tác đó, Đức Maria đã không chỉ là dụng cụ thụ động trong tay Thiên Chúa, mà cũng đã cống hiến một phần đóng góp có trách nhiệm và tích cực qua việc phục vụ được diễn tả ra một cách tự do và với đức tin, đức cậy và đức mến. Chức làm mẹ tinh thần ấy của Đức Maria không chỉ hạn hẹp trong sự cộng tác lịch sử của mẹ vào công trình của Chúa Kitô như là mẹ, là cộng sự viên và là nữ tỳ, nghĩa là không chỉ cộng tác vào việc chiếm hữu ơn thánh, nhưng còn kéo dài cả sau khi mẹ đã hồn xác lên trời nữa, cho tới ngày các tín hữu được đội triều thiên vinh hiển. Sự cộng tác đó được biểu lộ ra qua việc bầu cử đa diện để chiếm hữu được các ơn của sự cứu rỗi đời đời cho loài người, cũng như qua sự săn sóc hiền mẫu của mẹ đối với các con cái mẹ đang còn gặp hiểm nguy và các khó khăn vất vả trong cuộc sống trên trần gian này. Mặc dù trình bày nhiệm vụ hiền mẫu này của Đức Maria như là sứ mệnh cứu rỗi, Công đồng Trung Vatican II đã cố ý tránh nói về sự cần thiết vật lý hay luân lý của nó liên quan tới sự bầu cử và ban phát tất cả các ơn thánh. Như thế là vừa để khỏi làm nảy sinh ra các lẫn lộn với sự trung gian duy nhất của Chúa Kitô, vừa để không trao ban giá trị cho các lập trường thần học còn đang được thảo luận. Liên quan tới bản chất, mục đích và tầm quan trọng sứ mệnh là mẹ của Đức Maria, chương 8 của tài liệu công đồng đã đề ra các tiêu chuẩn giáo lý, soi sáng mọi nghiên cứu và đào sâu liên quan tới sự thật này, mà giáo hội không sợ hãi thừa nhận một cách chính thức. Tiêu chuẩn nền tảng đã được Thánh Phaolô loan báo và được công đồng lấy lại, đó là Chúa Kitô là đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và con người. Vì thế không có thụ tạo nào có thể so sánh với ngôi lời nhập thể, và là đấng cứu độ, và mọi cộng tác của con người vào công trình cứu độ của người đều được hiểu như là tham dự vào và được gợi lên bởi suối nguồn duy nhất là sự trung gian của Chúa Giêsu Kitô. Hiệu quả là nhiệm vụ làm mẹ của Đức Maria không làm suy giảm và che mờ sự trung gian của Chúa Kitô là trung gian duy nhất, nhưng cho thấy sự hữu hiệu của sự trung gian đó đối với con người, chứ không phải khiến cho sự trung gian ấy được hữu hiệu. Dầu thế nào đi nữa, sự cộng tác của Đức Maria luôn luôn được hiểu như không lấy mất đi hay thêm gì hết vào phẩm chất và sự hữu hiệu của đấng trung gian duy nhất là Chúa Kitô. Có một tiêu chuẩn khác nữa được công đồng chỉ cho thấy, đó là lời tuyên bố rằng không có ảnh hưởng cứu rỗi nào của Đức Maria là tuyệt đối cần thiết, hay được đặt như định đề bởi bản chất của các sự việc, nhưng nảy sinh từ lòng lành tự phát của Thiên Chúa, vọt lên từ các công nghiệp của Chúa Kitô và dựa trên sự trung gian của người, tùy thuộc người, tuân phục người và kiến múc từ đó mọi sự hữu hiệu. Như vậy, như là việc cộng tác vào công trình của Chúa Kitô, ảnh hưởng của Đức Maria không được hiểu như là cần thiết giữa Chúa Kitô và các tín hữu. Nó không cản ngăn sự hiệp nhất tức thì của tín hữu với Chúa Kitô, trái lại còn làm cho nó được dễ dàng hơn và thăng tiến nó. Như vậy hoạt động hiền mẫu của mẹ Maria không thể được coi như là một bậc ở giữa Chúa Kitô và các tín hữu, nhưng như là việc gia tăng sức mạnh cho các tín hữu để họ có thể bước vào trong sự hiệp thông sự sống và ơn cứu độ với Chúa Kitô đấng trung gian một cách dễ dàng hơn. Tiêu chuẩn thứ ba được công đồng Trung Vatican II đưa ra, đó là khẳng định nhiệm vụ làm mẹ của Đức Maria không phải là một sự kiện cứu rỗi duy nhất, mà là phần của thực tại tươi vui vô biên của việc cộng tác của thụ tạo vào công trình cứu chuộc của Chúa Kitô. Chính sự trung gian của Chúa Kitô gợi lên và hướng dẫn sự cộng tác ấy của con người. Tuy nhiên, sự cộng tác của Đức Maria khác với sự cộng tác của các thụ tạo khác, không phải trong bản chất, cho bằng trong mức độ và cách thức. Vì thế chúng ta có thể nói rằng sự cộng tác đó của Đức Maria là một sự cộng tác cao cả và đặc biệt. Điểm thứ ba đáng chú ý trong tài liệu của công đồng Trung Vatican II, đó là chiều kích mới mẻ trong sứ mệnh của Đức Maria. Chiều kích mới mẻ này nảy sinh từ mầu nhiệm của chính giáo hội, được nhìn trong con đường lịch sử khó khăn của mình và trong việc hiện thực chính mình trong vương quốc cánh chung của Thiên Chúa. Có điều chắc chắn là công đồng đã không có ý trình bày một cách rốt ráo đề tài này trong khung cảnh của việc chiếm hữu được các ơn thánh và áp dụng các ơn thánh đó cho tín hữu. Công đồng cũng đã không muốn chỉ đề cập đến nó như là vấn đề hoàn toàn thân thiết và riêng tư của từng cá nhân, nhưng đã muốn mở ra một viễn tượng rộng rãi hơn và sâu xa hơn. Đó là vấn đề liên quan tới toàn thể giáo hội, được hiểu như là một gia đình và là dân Chúa trong tương quan với Đức Maria. Và đây là chiều kích cần được trình bày. Như đã nói, chương 8 hiến chế Lumen Gentium về giáo hội của công đồng Trung Vatican II đã cho vấn đề trung gian của Đức Maria một khúc rẽ mới liên quan tới từ vựng cũng như các nội dung và phương pháp trình bày. Đối với huấn quyền giáo hoàng, các thần học gia và các chủ chăn, tài liệu này của công đồng cũng ghi dấu một biến tượng mới, trong đó nhiệm vụ làm mẹ của Đức Maria được nhìn dưới khía cạnh vì lợi ích cho loài người. Theo định hướng như đã được công đồng đề nghị và được Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đào sâu trong tài liệu về lòng sùng kính Đức Maria, và để đáp ứng các đòi hỏi của sự nhạy cảm hiện nay và của nền văn hóa hiện đại, có lẽ cần giải thích lại mầu nhiệm Chúa Kitô trong phẩm chất là vị trung gian, là đấng cứu thế, là đấng cứu độ, và song song đọc hiểu trở lại sự cộng tác của Đức Maria vào công trình cứu chuộc của Chúa Kitô. Từ đó chúng ta có thể tìm hiểu các viễn tượng mới cho vấn đề như viễn tượng giáo hội, lịch sử cứu rỗi và nhân chủng học.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa, con lấy gì? trong cơn hôn mê, một người đàn bà nọ thấy mình bị đưa ra trước tòa chúa. Có tiếng hỏi bà kia, bà là ai? Người đàn bà đáp, thưa, con là vợ của ông thị trưởng. Nhưng tiếng ấy hỏi lại nghiêm nghị hơn, ta không hỏi ngươi là vợ của ai, ta chỉ hỏi ngươi là ai mà thôi. Người đàn bà vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của câu hỏi. Bà liền tiếp tục thưa, bà là mẹ của bốn đứa con, bà là giáo viên, vân vân. Nhưng lần nào tiếng nói cũng vẫn hỏi lại, ta không hỏi ngươi làm nghề gì, ta chỉ muốn biết ngươi là ai mà thôi. Nghe đến đây, người đàn bà liền thưa, con là một Kitô hữu. Tiếng nói lại tỏ dấu hiệu bất bình và hỏi, ta không hỏi ngươi có đạo hay không có đạo, hoặc theo đạo nào, ta chỉ hỏi ngươi là ai mà thôi. Người đàn bà làm một cố gắng cuối cùng, bà trình bày như sau. Thưa, con là người đi lễ mỗi ngày và luôn giúp đỡ những người túng thiếu. Và tiếng nói ấy lại càng bất bình hơn nữa. Ta không hỏi ngươi đã làm gì, ta chỉ hỏi ngươi là ai mà thôi. Người đàn bà chợt hiểu được ý nghĩa của câu hỏi. Sau cơn bệnh, bà quyết tâm trả lời cho bằng được câu hỏi ấy. Và điều đó đã làm cho bà thay đổi hoàn toàn cuộc sống. Để trả lời cho câu hỏi trên đây, có lẽ chúng ta phải thưa bằng chính lời của Chúa Giêsu. Ngài nói về một đầy tớ phải làm việc quần quật suốt ngày, rồi chiều về còn phải hầu hạ chủ mình. Chúa Giêsu nói như sau, các con cũng thế, sau khi đã làm hết tất cả những gì mình phải làm, các con hãy nói, chúng con chỉ là những đầy tớ vô dụng. Tương quan giữa con người và Thiên Chúa là một tương quan nhưng không. Thiên Chúa yêu thương con người bằng một tình yêu nhưng không. Con người cũng phải thờ phượng Thiên Chúa bằng một tình yêu nhưng không. Nói cách khác, con người không thờ phượng lập công để được Thiên Chúa tưởng thưởng. Chúa Giêsu đã đến thiết lập mối tương quan đúng đắn giữa con người và Thiên Chúa. Ngài phá đổ thứ tôn giáo dựng trên tính toán so đo để thiết lập đạo của tình thương. Ngài đã mặc khải cho chúng ta một Thiên Chúa là Cha yêu thương nhân từ, tha thứ và mời gọi chúng ta đáp trả bằng tất cả tin yêu phó thác nơi Ngài. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã lên án gắt gao thứ tôn giáo vụ hình thức, khoe khoang, giả hình và tính toán hơn thiệt của những người biệt phái. Tương quan giữa họ và Thiên Chúa chỉ còn là một mớ những tính toán so đo. Đối lại với thái độ ấy của người biệt phái, Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ của Ngài hãy sống phó thác, khiêm nhường và phục vụ. Ở đây, chúng ta thấy lặp lại cái nghịch lý thông thường của Tin Mừng. Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Ai đi tìm mạng sống mình sẽ mất, ai bỏ mạng sống mình sẽ gặp lại. Lạy Chúa, xin ban ơn giúp con biết được con là ai, để con sống trọn vẹn hơn ơn gọi của mình. Amen.
Lạy Chúa, con lấy gì mà hiến dâng Ngài? Vì đời con đâu có gì để mà dâng Chúa. Chúa chính là gia nghiệp của con.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.